chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 12 vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức lễ tổng kết trao giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 13 2022-2023. Có 37 giải pháp của hơn 70 tác giả, đồng tác giả và cộng sự đến từ các cơ quan, đơn vị, công ty, doanh nghiệp trong tỉnh đoạt giải, gồm 5 giải nhất, 7 giải nhì, 6 giải ba và 19 giải khuyến khích ở 6 lĩnh vực. Bài viết sau ghi nhận một số kết quả nổi bật của hội thi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 13 2022-2023 nhận được 54 giải pháp dự thi của các tác giả, thường trực ban tổ chức hội thi đã sơ khảo xem xét tính hợp lệ của giải pháp dự thi và đưa 52 giải pháp vào chấm được phân loại theo 6 lĩnh vực gồm công nghệ thông tin điện tử viễn thông 12 giải pháp, cơ khí và tự động hóa năng lượng xây dựng, giao thông vận tải 9 giải pháp, nông lâm ngư nghiệp, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên 3 giải pháp, y dược 15 giải pháp, giáo dục và đào tạo 9 giải pháp, vật liệu, hóa chất, năng lượng và các lĩnh vực khác 4 giải pháp. Kết quả, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định công nhận 37 giải pháp đoạt giải gồm 5 giải nhất, 7 giải nhì, 6 giải ba và 19 giải khuyến khích tương ứng với 6 lĩnh vực dự thi. Bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Bình Định, trưởng ban tổ chức hội thi cho biết, với tinh thần trách nhiệm cao, ban tổ chức hội thi làm việc sâu sát, sớm triển khai vận động, tuyên truyền các cá nhân đơn vị tham gia. Tuy nhiên, do hậu quả của dịch COVID-19, một số ngành gặp khó khăn khi triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học, nên số giải pháp tham dự hội thi còn hạn chế, nhất là lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường, công nghệ thông tin điện tử, viễn thông. Nhìn chung, chất lượng hội thi vẫn bảo đảm, khâu sàng lọc tuyển chọn các giải pháp xứng đáng để trao giải được thực hiện kỹ. Các giải pháp đoạt giải hội thi đều bảo đảm tính mới, tính sáng tạo, có khả năng áp dụng với quy mô rộng, đồng thời mang lại hiệu quả nhiều mặt về kinh tế xã hội. Các đơn vị có nhiều giải pháp tham gia và đoạt giải trong hội thi lần này phải kể đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh 4 giải pháp, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn 7 giải pháp, Công ty Điện lực Bình Định 4 giải pháp. Đặc biệt, tác giả Hồ Quang Thịnh thuộc Công ty Điện lực Bình Định có 4 giải, gồm 1 giải nhì và 3 giải khuyến khích, và tác giả Nguyễn Tấn Quý thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn đoạt 2 giải khuyến khích. Các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lần đầu tiên tham dự và có 2 giải pháp đoạt giải. Các tác giả tham gia hội thi lần này đa dạng thuộc nhiều thành phần, bao gồm các nhà quản lý, nhà khoa học, người đang trực tiếp sản xuất, giáo viên, lực lượng vũ trang thuộc các tổ chức nghiên cứu giáo dục, tổ chức hội, các công ty cổ phần và kinh doanh cá thể, nông dân. Bên cạnh các gương mặt quen thuộc, hội thi có sự xuất hiện của các tác giả lần đầu tham dự và đoạt giải cao. Nhìn chung, hội thi lần này gặt hái nhiều thành công với các giải pháp thiết thực đã được ứng dụng thực tế, mang lại hiệu quả cao trong đời sống sản xuất. Đáng chú ý là sự xuất hiện của nhiều giải pháp chất lượng cao đến từ khối doanh nghiệp tư nhân như bộ lái thủy lực tàu thuyền có điều khiển remote của tác giả Lê Tấn Thêm, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại và dịch vụ tàu thuyền Lê Thêm. Ứng dụng phương pháp giết rót định lượng hồi lưu vào sản xuất đóng chai thực phẩm lỏng của kỹ sư Phan Minh Hữu, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sản xuất dịch vụ Hồng Minh. Nghiên cứu phát triển sản phẩm Sprite Tai Sơn Tam Kiệt có tác dụng điều trị chấn thương toàn thân từ phân tích đúc kết và hiện đại hóa các bài thuốc võ cổ truyền của võ y Bình Định của nhóm tác giả thuộc Tổng Công ty Cổ phần Dược Trang Thiết bị Y tế Bình Định BDFA. Lĩnh vực y dược tiếp tục khẳng định chất lượng với các giải pháp có tính ứng dụng cao, mang lại lợi ích thiết thực trong công tác khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. Bệnh viện Đa khoa tỉnh là đơn vị có nhiều giải pháp tham dự và đoạt giải hội thi, với 6 giải pháp đoạt giải. Đặc biệt, có 2 giải nhất đánh giá kết quả sớm của phẫu thuật cắt gan có kiểm soát cuốn gan theo kỹ thuật Takasaki tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định của bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Đức Hải và thầy thuốc nhân dân bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Phong Phú. Nghiên cứu tạo nhịp tim vĩnh viễn, vị trí vùng vách thất phải trên bệnh nhân rối loạn nhịp tim chậm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh của bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Nam Hùng và các cộng sự. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo có 9 giải pháp đoạt giải. Đó là những giải pháp được các tác giả nghiên cứu một cách bài bản khoa học, đầu tư nhiều thời gian và tâm huyết. Bên cạnh những phương pháp dạy học tích cực, sáng tạo, còn có những mô hình thiết bị được giáo viên cải tiến thiết kế chế tạo làm phương tiện giảng dạy hiệu quả, tạo hứng thú cho học sinh, Điển hình như thiết kế chế tạo bộ khảo sát chuyển động ném xiên trong chương trình vật lý lớp 10, chương trình giáo dục phổ thông 2018 của Thạc sĩ Huỳnh Xuân Lâm, giáo viên vật lý trường Trung học phổ thông số 1 Tuy Phước và Thạc sĩ Vương Trường Quân, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định. Thiết kế thi công thiết bị thực hành điện ô tô của kỹ sư Đỗ Ngọc Hùng và Thạc sĩ Phạm Văn Thống, khoa Công nghệ ô tô, trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn. Sử dụng phương pháp số học để giải và sáng tác các bài toán dãy số từ đề tài thi học sinh giỏi hiện nay của Thạc sĩ Nguyễn Đình Thức, trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn. Lĩnh vực vật liệu, hóa chất, năng lượng và các lĩnh vực khác bắt đầu nhận được sự quan tâm của các tác giả với những giải pháp chất lượng. Tại hội thi năm nay, lĩnh vực này thu hút 4 giải pháp tham dự và cả 4 giải pháp đều đoạt giải, gồm 1 giải nhất, 1 giải ba và 2 giải khuyến khích. Giải nhất thuộc về sử dụng plasma lạnh kết hợp phun sương dược liệu nano tự chế tạo để phục vụ nghiên cứu nông nghiệp và y sinh của tiến sĩ Đỗ Phương Anh, trường Trung học phổ thông Trần Cao Vân và thạc sĩ Nguyễn Thị Ánh Tuyết, trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh. Đến dự và phát biểu tại lễ tổng kết trao giải vừa qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang cho biết, hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh được tổ chức 2 năm một lần nhằm thúc đẩy phong trào lao động đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Để hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh thật sự trở thành phong trào quần chúng rộng rãi, thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang đề nghị ban tổ chức hội thi gồm Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Bình Định, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh Đoàn tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức để nâng cao chất lượng và hiệu quả hội thi, đẩy mạnh tuyên truyền, chú trọng hiệu quả của các đề tài nghiên cứu. Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành, tạo môi trường tốt nhất, ban hành nhiều cơ chế chính sách tốt hơn để phát triển phong trào thi đua sáng tạo khoa học kỹ thuật và đẩy mạnh ứng dụng các giải pháp sáng kiến vào sản xuất, đời sống xã hội. Các cơ quan đơn vị địa phương cần phối hợp chặt chẽ với ban tổ chức hội thi, tuyên truyền hướng dẫn, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tỉnh tích cực tham gia hưởng ứng hội thi, có hình thức động viên khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân đoạt giải. Dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang đã phát động hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 14 2024-2025 và kêu gọi toàn thể cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật, người lao động trong toàn tỉnh tích cực tự tin, nhiệt tình hưởng ứng tham gia hội thi. Quý vị các bạn đang nghe chuyên mục Khoa học và Công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong phần cuối của chuyên mục này, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn bài Thành công với mô hình sản xuất nấm đông trùng hạ thảo. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, từ sự quan tâm đến các sản phẩm dược liệu thiên nhiên đối với sức khỏe con người, vợ chồng anh Nguyễn Minh Trí và chị Tạ Thùy Yên ở khu vực Long Quang, phường Nhân Hòa, thị xã An Nhơn đã nghiên cứu và thực hiện thành công mô hình nuôi cấy nấm đông trùng hạ thảo. Đây là loại nấm dược liệu có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Nhiều người có nhu cầu sử dụng nhưng nguồn cung sản phẩm còn hạn chế, giá cao. Đầu năm 2022, vợ chồng anh Trí dùng 800 mét vuông đất ở khu vực Long Quang đầu tư thực hiện mô hình kinh tế chuyên nuôi cấy và sản xuất nấm đông trùng hạ thảo. Với kiến thức chuyên ngành đã học, anh chị tập trung nghiên cứu tìm hiểu thông tin về sản phẩm đông trùng hạ thảo qua sách báo, mạng Internet và sự hướng dẫn cụ thể của các chuyên gia để áp dụng vào thực tế sản xuất của mô hình. Sau gần 2 năm kiên trì, miệt mài vừa học vừa làm, mô hình nuôi cấy đông trùng hạ thảo của vợ chồng anh Trí đã thành công, dần đi vào hoạt động ổn định. Đầu ra cơ bản đảm bảo, sản phẩm đều đạt các tiêu chuẩn về đo lường chất lượng và tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Anh Trí và chị Yên đã thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất đông trùng hạ thảo Hưng Nguyên để tạo thương hiệu riêng cho sản phẩm của mình. Công ty có 5 công nhân ở địa phương làm việc với mức lương 5-6 triệu đồng một người một tháng. Sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo của công ty Hưng Nguyên được tiêu thụ chủ yếu ở thành phố Hồ Chí Minh và một phần trong tỉnh tại các nhà phân phối, tiệm thuốc bắc, quán ăn, siêu thị với mức giá hơn 500.000 đồng một ký nấm tươi và trên 22 triệu đồng một ký nấm sấy khô, thấp hơn so với giá sản phẩm cùng loại trên thị trường nhưng vẫn đảm bảo về chất lượng. Ngoài việc đẩy mạnh xây dựng thương hiệu bao bì mẫu mã, công ty Hưng Nguyên cũng đã tích cực tham gia bán hàng trực tiếp tại các hội chợ trong nước kết hợp bán hàng online. Thời gian gần đây, nhiều cơ sở nhỏ đã tìm đến công ty đặt mua phôi giống mà công ty nuôi cấy để về tiếp tục nuôi cho đến khi thu hoạch. Công ty còn bao tiêu sản phẩm khi thu hoạch cho các cơ sở nhỏ để tạo điều kiện cho họ phát triển. Nói về định hướng phát triển sản xuất và mở rộng sản phẩm của công ty Hưng Nguyên thời gian tới, chị Tạ Thùy Yên cho biết, ngoài sản xuất đông trùng hạ thảo, hiện nay công ty còn nuôi chim yến để thêm sản phẩm yến xào cung cấp cho người tiêu dùng. Tại hội nghị đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP do thị xã An Nhơn tổ chức vào cuối tháng 10 vừa qua, hai sản phẩm đông trùng hạ thảo khô và tươi Edin của công ty Hưng Nguyên đều đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao năm 2023. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Khoa học và Công nghệ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là tin gió mùa Đông Bắc. Hiện nay 15 tháng 12, bộ phận không khí lạnh mạnh ở phía Bắc đã báo đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo diễn biến không khí lạnh trong 24 giờ đến 48 giờ tới trên đất liền. Khoảng gần sáng và ngày 16 tháng 12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Khu vực Bình Định có gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, ven biển có lúc cấp 4. Trên biển, từ chiều tối ngày 16 tháng 12, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Sóng biển cao 3-5 mét, biển động mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm. Từ chiều tối và đêm 16 tháng 12, khu vực Bình Định có mưa rào, có nơi mưa vừa, đến mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo tác động, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn, đề phòng sạt lở khu vực ven bờ biển. Bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 15 tháng 12 năm 2023, khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi, chiều nắng, đêm và sáng có mưa rào nhẹ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi, chiều nắng, đêm và sáng có mưa rào nhẹ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, sóng cao 1,5 đến 2,5 mét. Chương trình phát thanh hôm nay của đài chúng tôi đến đây là hết, còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.